Hello, như thường lệ những cái bạn đây lần đầu coi kênh của chị Nha. Chào mừng em đến với Nhi Lê Team, Nhi Lê YouTube Channel, Nhi Lê, cộng đồng Nhi Lê, tất cả những cái gì liên quan đến Nhi Lê. Chúng ta bắt đầu câu hỏi của ngày hôm nay. Câu đầu tiên.
Hiện tại thì em đang có hai cái offer khác nhau với hai cái rẽ hướng nó khác nhau. Một cái thì nó khác với lại công việc hiện tại của em, cái thì nó giống với cái hiện tại. Em băn khoăn, em không biết là vũ trụ nó đang gửi tín hiệu cho mình là để mình chọn cái hướng nào á chị. Hiện tại cả hai cái này thì em không có cái nào em thích hẳn. Cái bản chất của em thì em để cái nào thì em cũng làm được.
Cho chị hỏi là em đang làm trong lĩnh vực nào?
Dạ em đang làm trong lĩnh vực bán lẻ cho kênh siêu thị, cho công ty bánh kẹo của Bonnelli Kindle.
Em làm bên mảng nào ở trong cái ngành đó?
Dạ em làm bên mảng sales, em là key account executive của kênh siêu thị. Em phụ trách một vài hệ thống, ví dụ như là Vinmart, Bách Hóa Xanh, một số siêu thị mà mọi người đi đến để mua thì em sẽ dealing với lại cái buyer của khách hàng để mình có cái chiến lược nguyên một năm là target đạt bao nhiêu, và để đạt được chiến lược đó thì mình phải cùng build với khách hàng những cái plan gì để mình cùng nhau đạt được.
Chị hiểu cái market mà em đang làm rồi. Cho chị hỏi thêm nữa là cái công ty mà offer em mà giống AC, cái em đang làm bây giờ, nó có phải là công ty cạnh tranh đối thủ của công ty bây giờ của em hay không? Hay là nó là một hình thức như thế nào?
Nó cũng là ngành hàng tiêu dùng nhanh, nhưng mà nó không phải là đối thủ trực tiếp. Cái thì là về hóa mỹ phẩm là của Unilever, một cái là của sữa là của Fonterra.
Tức là em đi qua bên kia em vẫn làm đúng cái trách nhiệm, chỉ có khác một cái là bây giờ em điều với một cái sản phẩm khác thôi. Nhưng mà cái công việc là AC. Cái ngành kế tiếp là cái ngành mà em nói là người ta, nó là một cái mới hoàn toàn và em chưa từng làm. Nó liên quan đến cái lĩnh vực gì?
Cái mà còn lại á, thì là Move Internal. Nó liên quan cái việc mà build lên hệ thống và cũng support cho sale luôn. Mình chuẩn hóa lại các cái process, các cái quy trình để mà giúp cho sale họ tracking KPI và đạt được cái kết quả của họ tốt nhất và nhanh nhất. Tại vì cái sale mà level thấp nhất á, thì họ khá là đơn giản và họ cũng có một mục tiêu là về số.
Đúng.
Nhưng mà mình build ra những cái công cụ hoặc process để mà giúp cho họ có thể đạt được cái target tốt nhất.
Rồi cho chị hỏi, cái chức vụ, cái chức danh mà em sắp qua bên cái công ty mà không có phải là đối thủ trực tiếp á, như em nói AC cái em đang làm á, nó cao hơn cái chức vụ hiện tại của em hay có cái gì khác so với cái em đang làm? Lương, chức vụ, hay là đi qua bên kia họ sẽ train cho em kỹ năng cao hơn, hay là qua bên kia họ có cái nhu cầu cho em cơ hội để em thăng tiến để trở thành một cái chức vụ cao hơn trong tương lai, họ tìm kiếm em để họ đào tạo nhân tài, hay là họ tìm kiếm em chỉ để đi qua và làm AC một cái việc như vậy và không có tăng chức hay tăng lương gì hết?
Thì cái này cùng với hướng của em thì em cũng có hai lựa chọn luôn. Một cái là xem cái vị trí của em hiện tại, nhưng mà công ty đó thì nó còn mạnh hơn công ty của em, nó reset, nó quy củ hơn. Và lương thì nhỉnh hơn cái công ty hiện tại khoảng tầm 3 đến 5 triệu. Còn một cái công ty khác nữa thì có thể là bộ máy của họ nó cũng chưa có tốt lắm, và họ cũng tuyển em để làm role một level cao hơn một xíu so với hiện tại của em. Và lương thì những hơn so với công việc hiện tại là 30 triệu. Và qua cái công ty mà lương khoảng 30 triệu á, thì em làm nhiều hơn là học á. Còn ở công ty mà em nói là dẫn đầu ngành mà lương khoảng hơn 5 triệu thì mình làm nhiều và mình cũng sẽ học được rất là nhiều, tại vì họ có một cái reset rất là cứng.
Chị đã hình dung ra được là sơ sơ là em đang trải qua một cái gọi là career changing, make a decision. Chị sẽ không cho em câu trả lời là em nên đi theo cái nào, nhưng mà chị sẽ phân tích cho em tại sao em bị kẹt ở cái khúc này. Tại vì bây giờ thật ra, chị nói thiệt nha, em mới 26 tuổi. Nếu như chị là em nha, chị sẽ tập trung nhiều hơn vào đi tìm cái công ty mà cho chị có cơ hội để học và phát triển và tiến bộ hơn là cái công ty cho chị lương cao và đưa cho chị nhiều việc. Tại vì khi em làm á, em sẽ trở thành cái cỗ máy kiếm tiền của người ta. Tức là thời gian của em sẽ bị vắt kiệt vô một và một chuyện duy nhất, đó là em làm giàu cho người ta. Người ta biết cái điều đó hay không? Câu trả lời là yes, they know. Chị đã từng là cỗ máy kiếm tiền của rất nhiều công ty cho nên chị biết. Tại vì chị là top sale, một tháng chị bán được cả 1 tỷ đô cho họ, lương của chị nhiều, 10.000 đô à, hiểu không? Thì 10.000 đô lương so với em đem về được 1 tỷ đô cho họ. Đây chính là một trong những cái mà rất là ít người ta nhìn khi người ta đi tìm một công việc. Tại vì người ta chỉ nhìn đến cái số tiền lương, nhưng mà họ lại không nhìn đến cái chuyện là lương của em càng cao, vị trí của em càng cao bởi vì trải nghiệm của em càng nhiều. Em có nhiều kiến thức và những cái người mà lương càng cao càng giỏi, em có công nhận với chị là họ tập trung vô career của họ nhiều đến độ mà họ không có thời gian hẹn hò, không có thời gian cho gia đình luôn. Tức là ngoài việc họ đi làm, họ còn dành thời gian để học thêm về cái nghề của họ và nâng cao và tìm hiểu đối thủ cũng như là nâng cấp cái skill của họ lên cái đỉnh kế tiếp. Bây giờ em 26 tuổi, Chị không biết là cái priority hiện tại của em là em cần nhiều tiền hơn để mua nhà, mua xe, để mà impress other. Chị không có judge, chị chỉ phân tích cho em hiểu. Có những người người ta 26 tuổi người ta cảm thấy má học bao nhiêu năm nay cực quá rồi, tôi không có nhu cầu để mà tiếp tục biểu tôi vừa học vừa làm nữa, tôi không có đủ kiên nhẫn đó, nên tôi sẽ muốn đi làm và có tiền nhiều luôn. Và chị nói rồi, chị không có lên án cái chuyện đó, tại vì bên này có rất là nhiều người như vậy. Em biết cái tụi expat qua sinh á toàn là như vậy không à, lương tháng 30 ngàn, 40 ngàn, nhưng mà chiều tới weekend là đi beach, dancing in the club. Có nghĩa là đó là cái cuộc sống của những cái người mà hai mấy, 27, 28 tuổi họ ra trường và họ finally I can wait. Em phải ngồi xuống và ghi cái plan của em ra trước khi em make cái decision. Ví dụ em chọn cái công ty A mà cho em lương nhiều, em sẽ xác định làm phải có exit đúng không? Em không thể nào làm đó cả đời, am I right? Em không thể nào làm đó mãi mãi. Exit plan của em là bao lâu? Và mục đích của em vô là để kiếm tiền thì em chỉ tập trung kiếm tiền. Nếu như exit plan của em là 3 năm, em cần số tiền này để em mua nhà, mua xe, hay là để tiền đó em đầu tư ngược vô lại trong em cái kiến thức, hay em có cái số tiền đó để em cưới chồng. Set cho em cái goal 3 năm đúng không? Thì đúng 3 năm em phải nghỉ, no matter what. Nếu như em chọn ở công ty thứ hai, nên lên một chút lương nhưng em được học rất nhiều. Em sẽ set cái goal là từ giờ cho tới 3, 4 năm tới, em không có xài nhiều, em chỉ tiết kiệm và em tập trung vô cái chuyện là mình đang trả tiền học phí để mình có một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm, một cái bề dày mà bất cứ công ty nước ngoài nào về sẽ cho mình cái role mà mình muốn và cao hơn và lương mình cao hơn. Tại vì có những người người ta happy để đi làm công cả đời. Chị không biết em muốn học để lên cái executive theo kiểu là em muốn trở thành manager, em muốn trở thành CEO, em muốn trở thành là lead ở cái khu vực luôn, hay là em muốn cái gì. Em phải ghi ra cái em muốn nữa. Tại vì tùy theo cái em muốn, cái con đường em chọn nó khác nhau. Nếu như em chọn cái công ty kế tiếp mà như em nói cũng tương tự như vậy, em đi vô đó để kiếm lương hay để học hay để trải nghiệm hay cho bản thân em 1 năm đến 2 năm, và khi em để 1 năm 2 năm em phải kiên trì với cái điều đó. Tại vì 6 tháng đầu là khó nhất, em vừa mới đổi môi trường mà cái gì nó quen một thời gian đó, nó qua một cái mới nó cũng rất là chật vật trong vài tháng đầu. Miễn là em thích nghi được cái đó và em cảm thấy em học được, em có thể hy sinh thời gian đó để mà em enjoy, để mà em trải nghiệm và em có thêm nhiều cái kiến thức vô trong đầu để em qua cái step mới, thì em có thể chọn cái decision đó. Đó là những cái mà chị thường hay đưa cho những cái người mà gọi là chị coaching cũng vậy. Tại vì họ cũng như em vậy, họ rất là rối. Họ thấy cái cơ hội nó đến nhiều quá, bây giờ họ lại không biết nên chọn cơ hội nào. Nên hôm nay chị cũng vừa mới dạy cho team chị cái câu AC vậy luôn. Đó là đừng có chọn những cái mà available, tức là đừng có chọn những cái đã có sẵn trên bàn, tức là nó bày ra y như cái bàn ăn vậy đó, 20 món buffet. Đừng có chọn cái món buffet có sẵn trên bàn, mà là hãy đi vô bếp và nấu cái món mà bạn thực sự muốn ăn trong ngày hôm nay. Tại vì đôi khi em chọn cái mà nó có sẵn, em bỏ qua cái cơ hội để mà trải nghiệm cái quá trình tạo ra được cái sản phẩm, hay còn gọi là cái cuộc đời mà em đang tìm kiếm. Em có hình dung ra được cái câu trả lời gì vừa mới cho em không?
Sau cái câu trả lời của chị thì em vẫn phải plan ra là mình muốn gì trong ngắn hạn để mình chọn lựa.
Đúng rồi, đây là một trong những cái bài tập mà chị nghĩ là khó nhất với hầu như mọi người. Tại vì tiền nó rất là quan trọng, mình không có thể phủ nhận điều đó đúng không? Nhất là nó cái mức lương nó quá attractive, tức là nó quá chi là hấp dẫn, nó làm cho mình bị đấu tranh cảm xúc cao lắm. Nếu như em hỏi chị vũ trụ nó đang test em cái gì, thì câu trả lời rất là đơn giản là vũ trụ đang test em là em chỉ muốn tiền hay là em thực sự muốn nhiều hơn là tiền. Tại vì tiền thì em chỉ cần nhắm mắt và chọn cái việc lương cao, nhưng mà nếu như em muốn career growth, success, respect, love, em muốn nhiều hơn là tiền, thì mình phải kiên nhẫn và mình phải đôi khi mình phải đi một cái con đường mà mình không có biết cái kết quả luôn, mình phải risk á. Cho nên là tùy theo cái khả năng chịu rủi ro của em muốn risk cuộc đời em như thế nào, và đường nào cũng risk hết á em. Ví dụ có bạn của chị, anh đó anh làm trong Google, anh làm cho Google tới năm ảnh 33 tuổi, và bây giờ anh đi ra anh mở công ty riêng. Anh nói với chị là cái hối tiếc nhất của anh là anh ở Google tới 10 năm, nhưng mà anh là Head of Sales of Google in Singapore. Có nghĩa là anh là cái người mà chuyên đi bán những cái advertisement của Google với đối tác khách hàng cả triệu đô, cả tỷ đô cho Google. Nhưng mà ảnh lại nói là nếu như mà ảnh rút ra sớm hơn 5 năm trước để mà ảnh mở cái công ty riêng của ảnh, thì có lẽ là bây giờ anh không có start, tức là anh bắt đầu trễ như vậy. Công ty mà về Internet bây giờ em biết nó grow kinh khủng, nó nhanh kinh khủng khiếp, công nhận không? Ảnh nói nếu như ảnh bắt đầu từ 5 năm trước, có thể bây giờ ảnh không có tụt lại phía sau như những người khác, bởi vì ảnh quá chú tâm vô tiền tại cái thời điểm đó, cho nên ảnh làm cho Google và bây giờ anh đang hối tiếc. Chị chỉ cho em cái câu chuyện thôi, chị không có nói là em sẽ như vậy. Hình dung ra gì không? Nhưng chị sẽ phân tích cho em là tùy em make cái decision, em phải chuẩn bị cái consequence cho cái decision đó. Và cái này nó liên quan đến chuyện là em muốn cái gì. Và ảnh cũng nói với chị là, nhưng mà ảnh có hối tiếc hay không? Tất nhiên là hơi tiếc một chút, nhưng mà hỏi lại thì 5 năm trước ảnh cũng chưa có hiểu là ảnh thật sự muốn cái gì. Vẫn còn đi Marina Bay Sands, vẫn còn đi clubbing, làm màu với gái. Chị còn nhớ có một lần chị đi cái sinh nhật của ảnh mà nó mời nguyên một cái Google Singapore. Chị đi vô, chị kêu tao đéo biết mày biết cái đống này không, chứ tao chẳng biết trong này bao nhiêu người là bạn của mày. Có nghĩa là nó bao nguyên một cái clubbing, em hiểu không? Từ lúc đó chị mới nhận ra bài học là có những cái người mà người ta trẻ, mà người ta giỏi nhanh với giỏi sớm á, họ cứ xài tiền và họ cứ ở trong cái fame á, cái bức ảnh mà người ta nói trù của mày giỏi quá, mày chừng đó tuổi mày kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà họ đi vô đó họ uống, họ ăn, họ nhậu tiền qua em rồi. Họ chẳng có quan tâm gì đến em hết. Giờ ảnh mở business, tất cả bạn của ảnh quay lưng, ảnh đang một mình lủi thủi, ảnh với một cái partner của ảnh nữa. Nó dạy cho chị rất là nhiều thứ. Khi em là một cái chất bự trong một công ty, thật ra em làm giàu cho người ta. Những người xung quanh em nể em, bạn bè đồng nghiệp của em nể em, nhưng mà đó không phải là cái frame thật sự. Chỉ có khi em bước ra em làm business và em coi coi những cái người đó có đi theo em không, có support em không hay không, vẫn ở lại. Đó là những cái bài học mà chị thấy rất là đắt từ xung quanh những cái người như chị. Đó cũng là một trong những cái em có thể đặt vô considering, coi là em muốn kiến thức hay là em muốn tiền. Nếu như em muốn kiến thức, thầy chị hay nói với chị là tao rất là thích bởi vì mày khác tao hồi xưa là mày dám làm cái điều mà tao không làm. Tức là chị đang đi một cái con đường mà người ta sẽ nói là 30 tuổi mày làm cái này rồi, lỡ mày không có thay đổi được người Việt Nam nào hết thì sao? Em biết cái goal của chị là gì không? Là 10 năm nữa kênh của chị á không có đạt được cái số lượng million subscriber mà chị muốn, chị sẽ đóng kênh và chị sẽ không hề hối tiếc một cái gì hết. Tức là chị cho chị đến năm 40 tuổi, tại vì em nghĩ 40 tuổi chị vẫn còn trẻ để bắt đầu lại. Tại vì chị xác định là chị sẽ giúp người Việt Nam cho đến khi chị 80 tuổi, chị nói thẳng. Nhưng mà nếu như trong 10 năm cộng với 2 năm rưỡi vừa qua những cái chị làm nó là vô nghĩa, chị coi như 12 năm vừa rồi chị làm là một trải nghiệm và dạo chơi, và chị sẵn sàng risk cái chuyện đó luôn, rất là chị sẵn sàng rủi ro cái chuyện đó luôn. Em phải coi coi em có dám chơi lớn như chị hay không nữa. Tại vì cái ước mơ của chị là quá điên rồ và quá lớn. Có những người người ta sẽ nói mày bị tâm thần. Cho nên là em phải có một cái deadline, em phải có một cái deadline là đến bao nhiêu tuổi, đến độ tuổi nào và tại sao em phải dừng. Tại vì con gái mình không trẻ cả đời.
Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nha. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè. Tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người. Gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.